Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014, từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh sáng nay, Ban Việt ngữ gửi đến những thông tin về Mỹ tiếp tục thách thức Trung Quốc ở Biển Đông, sự thất bại của tuyên truyền trong cuộc triển lãm cải cách ruộng đất. Nhà tù ở Việt Nam có phải bị tiền hối lộ làm cho lỏng lẻo hay không? Mặt trái của một bức tranh thêu. Và sau cùng là tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của chương trình phát thanh sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Long và Hoài Vũ, kính chào quý vị với bản tin chi tiết buổi sáng thứ Tư. Đại sứ Trung Quốc tại London mới lên tiếng chỉ trích vị cựu toàn quyền cuối cùng của Anh ở Hồng Kông, cho rằng nhà ngoại giao Anh đã đưa ra lời tuyên bố thiếu trách nhiệm khi chỉ trích Bắc Kinh không thực thi dân chủ ở đặc khu mà Anh trao trả lại cho Trung Quốc hồi năm 1997. Trong bài viết đăng tải trên tờ Daily Telegraph số ra ngày hôm qua, đại sứ Lưu Hiểu Minh viết rằng, trong suốt quãng thời gian kéo dài 150 năm cai quản Hồng Kông, chính quyền Anh đã không làm những gì có thể làm để cổ võ dân chủ ở vùng đất thuộc địa. Vì thế ông cho rằng những lời chỉ trích Bắc Kinh không tôn trọng đòi hỏi dân chủ của người dân Hồng Kông mà cựu toàn quyền Chris Patten đưa ra chỉ là những lời nói mang tính giả nhân giả nghĩa. Đại sứ Trung Quốc cũng yêu cầu các chính trị gia và chính phủ Anh không nên sử dụng Hồng Kông để chỉ trích Bắc Kinh, bởi vì điều đó chỉ gây trở ngại cho mối quan hệ song phương.
Bài viết của đại sứ Trung Quốc nhằm trả lời một bài quan điểm mà cựu toàn quyền Anh Chris Patten gửi cho tờ Financial Times, trong đó ông nói rằng chính phủ Anh có trách nhiệm phải thực hiện đúng lời cam kết sẽ bảo vệ tự do và dân chủ cho cư dân Hồng Kông. Cam kết này được đưa ra hồi năm 1997, trước khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc. Tranh cãi chính trị xảy ra liên quan đến việc nhà nước Bắc Kinh không cho cư dân Hồng Kông quyền tự do ứng cử và bầu cử, bắt buộc cử tri bỏ phiếu, chọn các ứng cử viên trong danh sách do Trung Quốc đưa ra. Nhiều cuộc biểu tình do dân chúng và những tổ chức tranh đấu đòi dân chủ ở Hồng Kông đã diễn ra trong thời gian qua, được dự đoán sẽ kéo dài trong những tháng tới. Cũng cần nói thêm là, trong những cuộc họp gần đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục lên tiếng chỉ trích London tìm cách can thiệp vào chuyện nội bộ của họ.
14 khôi nguyên Nobel Hòa Bình đã ký tên chung trong thư ngỏ gửi chính phủ Nam Phi, yêu cầu cấp chiếu khám nhập cảnh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma để ngài có thể dự cuộc thảo luận về hòa bình toàn cầu, tổ chức ở Cape Town vào tháng tới. Thư ngỏ viết rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma quyết định rút đơn xin nhập cảnh sau khi được biết Nam Phi sẽ từ chối. Thư này không nói gì đến dư luận cho rằng chính phủ Nam Phi có quan hệ thương mại rất tốt với Trung Quốc và chính Bắc Kinh đã gây áp lực buộc Nam Phi không cho vị lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng nhập cảnh. Đức Đạt Lai Lạt Ma đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1989. Năm nay, cuộc họp mặt hàng năm của các khôi nguyên diễn ra tại Cape Town từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10.
Các vị Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Quốc gia của Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào thứ Sáu sắp tới đây, ở thành phố Cairns của Australia, để thảo luận về tình hình kinh tế Đông Á cũng như toàn cầu và những hợp tác mà cả ba nước cần làm. Cuộc gặp gỡ diễn ra bên lề cuộc họp của các thành viên G20 được chú ý tới vì trong 3 năm qua, đây là lần đầu tiên mà cuộc họp cấp cao diễn ra giữa ba nước đang có những bất đồng chính trị. Trước đây, Tokyo, Seoul và Bắc Kinh từng đồng ý gặp nhau bên lề cuộc họp hàng năm của Ngân hàng Phát triển Châu Á, nhưng cuộc họp bị hủy bỏ vì căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc với Nhật Bản liên quan đến vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo và giữa Nhật Bản với Nam Hàn vì những trở ngại lịch sử còn sót lại từ thời Thế chiến thứ hai.
Thưa quý vị, trong lĩnh vực y tế, Hoa Kỳ vừa cam kết sẽ gửi 3.000 quân đến vùng Tây Phi để giúp quân đội các nước khu vực này đối phó với nạn dịch Ebola đang lan tràn nơi đây. Nhiệm vụ của lực lượng Hoa Kỳ là giúp xây dựng các trạm xá và đào tạo các nhân viên y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola. Quân đội Mỹ sẽ được đóng tại Liberia, nơi dịch Ebola đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Đây cũng là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Liberia hiện đang phải đối đầu với tình trạng thiếu phòng điều trị bệnh để cách ly bệnh nhân và do đó nhiều bệnh nhân đã bị từ chối điều trị. Tại Liberia, quân đội Mỹ sẽ thiết lập cơ sở chỉ huy và giúp xây dựng 17 trung tâm điều trị, đào tạo hàng nghìn nhân viên y tế. Vào tuần trước, Hoa Kỳ cũng đã có kế hoạch tăng trợ giúp cho các nước châu Phi bằng việc cung cấp tài chính và trang thiết bị y tế. Nạn dịch Ebola đang lây lan nhanh chóng ở một số nước Tây Phi trong các tháng qua, và theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đã có hơn 2.400 người tử vong tại ba nước, chủ yếu là Liberia, Guinea và Sierra Leone. Dịch bệnh bùng phát bắt đầu vào tháng 3 năm nay tại vùng rừng miền Tây Nam Guinea, sau đó đã lan sang các nước lân cận.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, bản phúc trình mới nhất do Liên Hợp Quốc phổ biến cho thấy trong 10 năm qua, tình trạng đói khát của người dân toàn cầu đã giảm bớt, nhưng vẫn còn mấy trăm triệu người không có đủ cái ăn hàng ngày. Phúc trình được soạn thảo chung bởi Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế và Chương trình Thực phẩm Thế giới cho biết hiện vẫn còn 805 triệu người vẫn sống trong cảnh đói khát, tức là cứ có 9 người sống trên mặt đất thì có một người ở trong hoàn cảnh không đủ ăn, thiếu dinh dưỡng. Phúc trình ca ngợi thành quả mà những chính phủ như Brazil và Indonesia đã làm trong 10 năm qua, nhưng kêu gọi cộng đồng quốc tế chú tâm hơn nữa đến người dân châu Phi, Nam Á và Tây Á, là nơi tỷ lệ người đang phải đối phó với tình trạng đói khát, thiếu dinh dưỡng vẫn còn cao. Các chuyên gia thực hiện phúc trình cũng viết rằng, giải quyết được nạn đói nghèo là một đóng góp rất lớn cho hòa bình và ổn định toàn cầu.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin chi tiết đầu giờ của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, Hoa Kỳ mới đây tiết lộ thông tin cho biết Malaysia đã đề nghị Mỹ sử dụng một trong các căn cứ không quân của nước này để thực hiện các chuyến bay do thám ở khu vực Biển Đông. Khả năng máy bay do thám của Mỹ bay ở vùng Biển Đông tạo thách thức ra sao trước những hành động lấn lướt gần đây của Trung Quốc? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình sau đây.
Thông tin mới đây về việc Malaysia cho phép Hoa Kỳ sử dụng căn cứ không quân của nước này để thực hiện các chuyến bay do thám ở Biển Đông có thể nói là một động thái hiếm hoi của Malaysia liên quan đến vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Và theo một số chuyên gia, thì đây có thể là một thách thức mới với Trung Quốc ở Biển Đông. Hôm 8 tháng 9, tại một diễn đàn quân sự ở Washington, D.C., Đô đốc Jonathan Greenard, tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho biết, Malaysia mới đây đã đề nghị cho phép Mỹ sử dụng một căn cứ không quân của nước này để thực hiện các chuyến bay do thám bằng máy bay P-8 Poseidon ra Biển Đông. Giải thích về động thái mới này, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, thuộc trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ nhận định.
Chuyện thứ nhất là cái Trung Quốc càng ngày càng hành xử hung hăng hơn, nhất là cái vụ giàn khoan ấy, thì là nó rất là e ngại. Và sai nữa đó là cái vụ mà Mỹ với Trung Quốc mà cái tàu Mỹ nó không báo đó, nó đi dò trên Biển Đông đó, thì cái vụ mà cái máy bay vừa rồi bị Trung Quốc nó quấy nhiễu đó, nó sách nhiễu đó, thì Mỹ không chấp nhận. Mỹ và tôi có quyền đấy, nó là Mỹ nó muốn kiểm soát, nên là muốn tôi là nó muốn biết tin tức của Trung Quốc, những cái động thái quân sự, bởi vì nó không tin, nó cho là cái hành động của Trung Quốc nó không có transparent. Thế thành ra nó tiếp tục vào đảo chuyện, nó đã xác nhận với Trung Quốc là nó tiếp tục sẽ làm cái chuyện như vậy.
Tuyên bố mới của Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Jonathan Greenard được đưa ra chỉ một ngày trước khi Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long cảnh báo Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice rằng Mỹ nên ngừng ngay các chuyến bay do thám gần bằng máy bay P-8 Poseidon trên vùng Biển Đông và gần bờ biển Trung Quốc. Hồi tháng trước, một chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay gần sát một chiếc P-8 ở ngoài khơi đảo Hải Nam. Hai chiếc máy bay chỉ bay cách nhau khoảng 30 feet và gần đụng nhau. Mặc dù thông tin mới chưa được phía Malaysia chính thức xác nhận, nhưng theo đánh giá của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, thông tin này là khả tín vì nó được xác nhận bởi Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ và nó phù hợp với những hành động gần đây của Mỹ trong việc tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông.
Ít lâu nay đó là Mỹ đã nói là thứ nhất là củng cố đồng minh, thứ hai là tăng cường cái gọi là cái gì quan hệ quân sự với các partner là những cái đối tác nhé. Thì có một số những chuyện hàng như là Mỹ có nguyên tắc là ký hiệp ước gọi là SOFA, Status of Force, hay là ký hiệp ước để có thể sử dụng facility nếu cần. Thì những cái chuyện đó là nó bắt đầu nó làm dần. Và trong trường hợp của Mã Lai như thế này đó, thì cũng là trong cái khuynh hướng đó là được sử dụng facility để làm những cái chuyện phòng thủ chung.
Mới đây, nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Philippines, nước cũng đang có tranh chấp chủ quyền gay gắt với Trung Quốc ở Biển Đông. Hoa Kỳ và Philippines đã ký thỏa thuận, theo đó Philippines cho phép gia tăng sự có mặt của quân đội Mỹ tại Philippines. Báo New York Times hôm 13 tháng 9 trích lời một nhà ngoại giao châu Á giấu tên cho biết, Malaysia và Mỹ đang thảo luận việc cho phép Hoa Kỳ sử dụng căn cứ không quân ở bang Sabah, miền đông bắc nước này. Ngoài ra, theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, việc máy bay Mỹ được sử dụng căn cứ không quân của Malaysia để thực hiện các chuyến bay do thám ngoài Biển Đông cũng có thể coi là một hành động chặn trước khả năng Trung Quốc cho thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông như đã làm ở Biển Hoa Đông hồi cuối năm ngoái. Malaysia là nước đòi chủ quyền một phần trên Biển Đông. Tuy nhiên, khác với Philippines và Việt Nam, Malaysia những năm qua không trực tiếp đối đầu với Trung Quốc trong các tranh chấp ở khu vực. Điều này xuất phát từ mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa Malaysia và Trung Quốc. Malaysia là thành viên ASEAN đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc kể từ năm 1974. Malaysia cũng là nước thúc đẩy mối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc. Kể từ năm 2010, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia. Thương mại hai chiều vào năm 2012 vào khoảng 55 tỷ đô la. Trung Quốc dường như cũng khá nhẹ tay với Malaysia khi không có những hành động gây khó khăn nào đối với việc thăm dò dầu khí của tập đoàn dầu khí quốc doanh Malaysia là Petronas ngay trong vùng lưỡi bò hay đường đất khúc chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông. Tuy nhiên, Malaysia cũng không hoàn toàn ngoại lệ trước những hành động đòi chủ quyền gay gắt của Trung Quốc ở Biển Đông, và nước này cũng có phản ứng nhất định. Bằng chứng là vào tháng 5 năm 2009, Malaysia đã cùng với Việt Nam nộp lên Ủy ban về ranh giới và thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc báo cáo chung về khu vực thềm lục địa kéo dài liên quan đến hai nước. Trung Quốc ngay sau đó đã lên tiếng phản đối. Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc sau đó đã gửi công hàm cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, yêu cầu Ủy ban không xem xét hồ sơ của Việt Nam và Malaysia. Gần đây nhất, hôm 26 tháng Giêng, Trung Quốc cho biết ba tàu chiến của nước này đã đi tuần tra gần bãi James Shoal, phía nam quần đảo Trường Sa, cách bờ biển của Malaysia khoảng 50 hải lý. Các thủy thủ trên tàu Trung Quốc không những thế, còn tổ chức lễ thề bảo vệ chủ quyền đối với bãi này. Báo New York Times hôm 13 tháng 9 trích lời chuyên gia Đông Nam Á Ernie Bauer thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington DC cho rằng Trung Quốc đã khiến Malaysia ngạc nhiên khi đưa tàu chiến vào vùng biển của nước này và đe dọa hoạt động khai thác dầu ngoài khơi của Malaysia. Theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông như việc đắp các bãi đá ngầm thành đảo theo cáo buộc của Philippines hay hạ đặt giàn khoan dầu HD981 ngoài khơi Việt Nam đã khiến Malaysia phải lo ngại và thay đổi phần nào cách tiếp cận của mình với Trung Quốc.
Có tin tức là nó đổ đất để nó xây những cái đá ngầm thành đảo đó. Thì là thành ra có cái nhu cầu mà tất cả các nước là đều có nhu cầu phải quan sát hành động của Trung Quốc để tìm cách đối phó kịp thời. Thì đây là một cái dịp mà Mã Lai cho phép Mỹ làm chuyện đó. Và thứ hai nữa là Mã Lai cũng có cái quyền lợi trong cái việc mà biết tin tức về những động thái của Trung Quốc ở những cái vùng biển đâu đó.
Hành động mới của Malaysia dù chưa thể nói có thể làm thay đổi những hành động gây hấn liên tục gần đây của Trung Quốc ngoài Biển Đông, theo đánh giá của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Nhưng điều này vẫn theo giáo sư Hùng, mặt khác cũng cho thấy một số quốc gia Đông Nam Á đang từ từ bỏ bớt sự tự kiềm chế của mình với Trung Quốc để tăng cường hợp tác với Mỹ vì quyền lợi quốc phòng của họ.
Thưa quý thính giả, triển lãm cải cách ruộng đất ở Hà Nội nhằm tuyên truyền cho sự kiện mà Đảng Cộng sản Việt Nam cho là một thành công trong sự nghiệp cách mạng của họ, bị đóng cửa rất sớm, chứ không kéo dài đến hết năm nay như dự tính. Nhiều người cho rằng sự tuyên truyền của đảng đã thất bại trong cuộc triển lãm này. Kính Hòa có bài chi tiết sau đây.
Chỉ sau 4 ngày mở cửa, triển lãm cải cách ruộng đất tại Hà Nội đóng cửa. Cải cách ruộng đất là một sự kiện rất lớn ở miền Bắc Việt Nam sau năm 1954. Trên thực tế, nó đã bắt đầu vài năm trước đó khi Đảng Cộng sản Việt Nam còn chưa giành được quyền cai trị trên miền Bắc. Cuộc cải cách được tiến hành nhằm lấy đất của tầng lớp địa chủ, phú nông, chia cho nông dân nghèo. Rất nhiều người đã bị giết chết trong các phiên tòa sơ sài, hay còn gọi là các phiên đấu tố địa chủ. Việc này, chính những người Cộng sản Việt Nam cũng nói rằng đó là sai lầm của họ, và họ nói rằng họ đã xin lỗi trong một phiên họp quốc hội ở miền Bắc Việt Nam trong những năm 1950. Cuộc triển lãm được mở ra ở Hà Nội do ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia nói là để giới thiệu thành tựu đạt được của cuộc cải cách ruộng đất. Ông còn nói thêm là cuộc triển lãm không nhằm mục đích nói về những sai lầm của đảng hay những oan khuất của những người bị thiệt mạng. Trên thực tế, nhiều khách tham quan đã chú ý tới phần nói về những sai lầm của Đảng Cộng sản, mà phần này lại được trưng bày rất sơ sài. 3 ngày sau khi triển lãm mở cửa, báo VN Express viết bài Khoảng lặng bên trong cải cách ruộng đất. Trong bài viết này, tờ báo có trích lời một khách tham quan cho rằng giai đoạn cải cách ruộng đất là một giai đoạn đau buồn của dân tộc. Báo Tuổi Trẻ thì viết bài Triển lãm cải cách ruộng đất cần sòng phẳng với lịch sử. Trong bài này có trích lời một đại biểu quốc hội là ông Lê Như Tiến rằng chế độ cho những người bị oan sai chưa đầy đủ. Nhưng ông cũng nói thêm rằng chuyện tiến hành cải cách ruộng đất là đúng. Dư luận trên mạng Internet thì chú trọng rất nhiều đến việc bắn chết nhiều người trong cải cách ruộng đất, mà người ta cũng đặt ra câu hỏi về tính đúng đắn của cuộc cải cách ruộng đất. Ông Hà Sĩ Phu, một trí thức bất đồng chính kiến ở Đà Lạt nói về chuyện này.
Một cái chuyện này nó là cái dấu vết không tốt đối với đảng. Thì bây giờ ông công khai để mà thanh minh, để mà gọi là cái việc này, để mà biện minh. Biện minh thì cái câu biện minh rất rõ đấy, tức là tuy có một số sai lầm nhưng mà về căn bản vẫn là đúng. Về căn bản là vẫn đem được lại dụng đất cho người dân, ví dụ thế. Đó, thì ông tưởng rằng một cái người biện như thế thì có thể giải quyết được hoàn thành nó khá hơn. Nhưng có biết đâu rằng bản thân cái sự việc này, bản chất của nó là rất tồi tệ. Cho nên dễ gì một cái câu biện minh hời hợt như thế mà giải quyết được. Thế đấy là một cái thất bại. Thất bại vì là bản thân cái chủ trương cải cách ruộng đất là đã không có gì tốt đẹp. Mình lấy ruộng đất cho dân đâu? Lấy ruộng đất cho dân thì lúc đâu bắt đầu hợp tác ngay.
Nhà thơ Trần Mạnh Hảo, một người có gia đình bị nhiều đau khổ trong cuộc cải cách ruộng đất, cho rằng việc triển lãm cải cách ruộng đất ở Hà Nội là việc phơi bày những cái xấu gây bất lợi cho Đảng Cộng sản.
Họ lờ đi những cái mặt gọi là tội ác của cải cách ruộng đất, đó là chính khẩu hiệu của Đảng Sản Đông Dương năm 1930, khẩu hiệu của cải cách ruộng đất là trí phú địa hào đào tận gốc sốc tận rễ. Đấy là họ quên lờ đi cái bản chất của cải cách ruộng đất. Họ lại lờ đi cái cải cách ruộng đất là đánh tố địa chủ rất là khủng khiếp, và tất cả những người địa chủ đó hầu hết là những địa chủ yêu nước đã đóng thuế nông nghiệp rất nhiều thóc lúa cho kháng chiến chống Pháp. Cho nên bắn vào chính ân nhân của họ một cái việc làm hết sức là bất nhân, tức là họ đã làm một việc hết sức giả dối, là họ chọc vào tổ ong vò vẽ của dư luận, tức là họ cố tình họ lừa dối lớp trẻ rằng cải cách ruộng đất rất tốt, nhưng mà chúng tôi là những người đã chứng kiến cải cách ruộng đất, và chúng tôi rất nhiều hàng nghìn người như tôi, hàng vạn người như tôi, họ lên tiếng, họ phẫn nộ.
Cuộc triển lãm cải cách ruộng đất lại trùng vào thời điểm quyển sách Đèn Cù của nhà văn Trần Đỉnh ra đời, mà trong đó có nói nhiều đến những vụ giết hại khủng khiếp của cải cách ruộng đất. Vì vậy, cũng có lời đồn đoán là cuộc triển lãm được đưa ra để phản công lại quyển sách đó. Nhưng nhiều người trong đó có nhà thơ Trần Mạnh Hảo thì cho rằng đây cũng chỉ là việc tuyên truyền bình thường của Đảng Cộng sản mà thôi. Ông nói thêm về sự tuyên truyền ấy.
Họ quan niệm tuyên truyền là lừa bịp. Cho nên cái từ những tuyên truyền rất là xấu, tức là mà họ cũng quy kết những người mà bất đồng chính kiến là tuyên truyền chống cái độ, thì bản thân họ hiểu những tuyên truyền là lừa dối là bậy bạ. Cho nên là họ cái cách mà tuyên truyền của họ là đều là phải bị ngược lại hết.
Ông Hảo cũng nói là cuộc triển lãm cải cách ruộng đất chứng tỏ sự vỡ trận của bộ phận tuyên truyền của đảng.
Vâng, cái này thì nó cũng là một cái sự vỡ trận trong cái hệ thống vỡ trận của lý luận của họ, chuyện và tuyên truyền của họ. Vâng, tức là nó thể hiện cái sự vỡ trận, họ không còn phương cách nào nữa.
Ông Hà Sĩ Phu nói là những người thực hiện cuộc triển lãm đã không lường được sự phản ứng của dư luận. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản vẫn còn ảnh hưởng tới một bộ phận dân chúng.
Quả thiên nhiên là đối với người, nhân dân mà gọi là ít thông tin đó, mà gọi là vẫn nằm ở dưới đáy giếng đó, thì cũng có người bị ảnh hưởng bởi cái tuyên truyền đó đó. Tuyên truyền tức là như đấy, dù sao thì cũng có cái động cơ là để cho dựng đất về tay dân cày, cho nên cuối cùng là sau cái cách dựng đất thì địa sử có thể chuyển dựng về cho dân cày thật, cái đấy là thắng lợi cơ bản. Còn những cái tổn thất là cái nhỏ hơn, ông ấy có mình biết ông định thế chứ. Nhưng mà có cái đâu rằng ở dưới cái thời đại thông tin này mọi cái nó lưu giữ ở trong cái kho tri thức của nhân loại hết rồi, không đâu có thể đâu người ta có như thế mà nó có đơn giản thế đâu.
Cùng ý nghĩ với ông Hà Sĩ Phu, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một trong những người phát động phong trào dân sự chúng tôi muốn biết, nói rằng trong thời đại hiện nay cũng chẳng có thể che được những tội ác trong quá khứ nữa. Cuộc triển lãm được mở ra ngay chính giữa trung tâm đô hội của thủ đô Hà Nội. Nhưng có lẽ những người tổ chức không mong đợi một loại khách tham quan đặc biệt là những người nông dân mất đất ở ngoại thành kéo vào xem triển lãm trong ngày 12 tháng 9. Đó là một điều trớ trêu, vì mấy mươi năm sau sự kiện mà Đảng Cộng sản gọi là long trời lở đất với mục tiêu ruộng đất cho dân cày, thì rất nhiều nông dân Việt Nam hôm nay vẫn không có ruộng để cày. Nhiều nhà quan sát cho rằng sự xuất hiện của nhóm người này là giọt nước cuối cùng làm cho giới chức có trách nhiệm đóng cửa cuộc triển lãm.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, tin tức thời gian qua cho biết, ở Việt Nam trong các nhà tù, cá biệt có những tù nhân sử dụng Facebook để đưa các thông tin và hình ảnh của mình, trong đó có cả dụng cụ sử dụng ma túy. Việc quản lý phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam đang diễn ra thế nào? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết trong phần sau.
Nhà tù được thiết lập cùng với cảnh sát, tòa án để tạo nên hệ thống công cụ bảo vệ luật pháp nhằm giữ gìn an toàn cho xã hội. Nhà tù dùng để giam giữ người có tội đã bị kết án. Vừa qua, thông tin từ báo chí nhà nước cho biết có phạm nhân sử dụng điện thoại di động để lướt Facebook ở trong trại giam. Ngoài ra, người này còn trưng các hình ảnh cho thấy có việc sử dụng chất ma túy. Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thừa nhận với báo chí rằng tình trạng sử dụng ma túy trong trại giam đang là vấn nạn. Tuy nhiên, cũng theo ông, thì dù sao nhà tù của mình vẫn còn khá trong sáng. Đánh giá về thực trạng quản lý trong các nhà tù Việt Nam hiện nay, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, nguyên biên tập viên của tạp chí Cộng sản, một tù chính trị cho hay điều đó không có gì là xa lạ cả. Ở những chỗ tưởng chừng rất nghiêm ngặt, đó là nhà tù, thì cũng đều có những thứ có thể thao túng. Đây không thể coi là sự sơ suất của trại giam, mà theo ông, dứt khoát thì phải có sự tiếp tay của cán bộ trại giam. Từ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói.
Tù nhân ở trong tù mà có quan hệ mật thiết với lại cán bộ trại, hoặc là cán bộ cao, hoặc thậm chí là quản giáo thôi, đấy, thì tùy theo cái mức độ, thì cái sự thoải mái của cái tù nhân sẽ phụ thuộc vào một là quan hệ, hai là vấn đề tiền. Tôi nhớ là năm 2003-2002 tôi ở trong nhà giam Hòa Lò, thì tôi đã biết là có một cái tập là tù nhân là cháu của Đức Thích, thế mà đã lúc đó đã có được sử dụng điện thoại di động.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn, một tù nhân lương tâm cho biết, trong nhà tù Việt Nam bây giờ, tự phạm nhân phải chịu trả tiền cho quản giáo để đổi lại lấy sự tự do thoải mái là chuyện ai cũng biết. Tất cả bây giờ hầu như đã trở thành dịch vụ và có giá cả rõ ràng. Từ Thanh Hóa, mục sư Nguyễn Trung Tôn nói.
Tức là để một người tù có thể được vào cái buồng gọi là buồng vệ sinh thì nó được đi lại tự do, thì gia đình phạm nhân, gia đình bị can ấy, phải bằng cách này cách kia chuyển tiền cho quản giáo từ 2012 nó phải là 10 triệu đồng một suất. Còn nếu mà anh muốn được vào cái buồng sĩ quan thì cũng phải khoảng 6 đến 8 triệu đồng. Còn những cái người không tiền đưa cho các cán bộ để làm cái cơ chế của gia đình đi thăm nuôi thì đều phải có quà biếu cán bộ quản giáo khoảng từ 200.000 đồng cho đến 500.000 đồng.
Ông Bùi Thanh Hiếu, mà lúc hơi người buôn gió thấy rằng chuyện dùng điện thoại, ma túy hay chuyện phân biệt đối xử giữa các tù nhân trong nhà tù là một chuyện đương nhiên đã có từ rất lâu rồi. Nói về nguyên nhân sâu xa của vấn nạn này, từ Cộng hòa Liên bang Đức, ông Bùi Thanh Hiếu nói với chúng tôi.
Ông cái đấy thì đó là thường xuyên anh ạ, cái chuyện mà cả cán bộ với nhau thì người ta cũng phải hối lộ với nhau để mà được lên chức hoặc là được giữ cái ghế ngồi đấy, thì cái chuyện người cán bộ lại lấy tiền của cái tù nhân thì yêu đái tù nhân cái kia thì đó là một cái vòng quay của cả cái xã hội Việt Nam này, từ trong đến kiến cấp cao đến anh mà là chuyện mua ghế của thứ trưởng bộ trưởng mua ghế, nó còn là cái chuyện đương nhiên, huống chi là chuyện ở trong tù thì nó có gì mà lạ đâu anh.
Nói về việc đối xử khác nhau giữa tù hình sự và tù chính trị, mục sư Nguyễn Trung Tôn cho biết, khi ở trong tù, các tù nhân chính trị thường bị giam riêng và chỉ được ở trong các khu vực nhất định, không được đi lại. Tuy nhiên, việc chăm sóc y tế hoặc các điều kiện khác do tù chính trị thường là kém hơn với tù hình sự. Vì theo ông, có lẽ vì tù chính trị không bao giờ chấp nhận đổi tiền lấy sự thoải mái. Còn ông Bùi Thanh Hiếu thấy rằng, trong nhà tù hiện nay có các quy định rất chặt chẽ. Tuy vậy, tù hình sự vẫn được có phần tự do hơn, chứ không như tù chính trị thì bị quản lý rất khắc nghiệt. Theo ông, không có chuyện tù chính trị có thể dùng tiền để đổi lấy cuộc sống khá hơn trong tù như các phạm nhân khác, ông Bùi Thanh Hiếu nói.
Những cái tù hình sự thì nó không gây nguy hiểm, không gây những cái mà ảnh hưởng gì đến Đảng Cộng sản. Những cái tù chính trị thì người ta gây nên, đâm ra là cái chuyện mà không đối xử bình đẳng thì đó là chuyện tất nhiên. Cái người quản giáo đấy, người ta có một cái lệnh từ trên xuống rồi là nhất quán với nhau rồi là họ sẽ không nhận tiền của cái người tù chính trị. Còn nếu người tù chính trị mà bày tỏ một cái ý muốn là tôi không chống đối Cộng sản nữa rồi, tôi xin các anh tha tội cho tôi rồi tôi khai báo là những cái đồng bọn này đồng bọn kia, thì người tù chính trị đấy lại được ưu đãi.
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho biết, hiện nay ở trong tù nhân tuy bị mất quyền công dân, song quyền con người của họ vẫn còn nguyên. Tuy vậy, do ít phạm nhân biết được điều này nên phía trại giam vẫn lạm dụng trong vấn đề điều kiện sinh hoạt, ăn ở hay tiếp nhận thông tin, vân vân. Nói về biện pháp khắc phục của vấn nạn này, nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói,
khi quyền con người nó tăng lên và nó có những cái cơ chế giám sát thì sẽ hạn chế được những cái việc trên. Hoặc như một cái đơn giản như thế này, có nhiều người là đề nghị là chuyển cái đơn vị chủ quản của các cái trại giam ấy sang một cái chủ quản khác chứ không phải là thuộc Bộ Công an nữa đó. Đấy, và có cái cơ chế cái giám sát đấy và bảo đảm cái quyền con người, người ta có thể đến thanh tra rồi người ta có thể đến phỏng vấn ghi hình các thứ thì sẽ giải quyết được phần lớn.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn tiếp lời.
Khi mà người Cộng sản họ vẫn còn nắm độc quyền ấy, thì chẳng có cái giải pháp nào để ngăn chặn được. Bởi vì nó đã là thâm căn cố đế, nó ăn sâu vào trong cái suy nghĩ, cái trí não của những quản giáo cũng như là cái suy nghĩ của các tù nhân rồi, từ ngoài xã hội cho đến trong nhà giam. Cho nên con cộng sản lãnh đạo, đảng cộng sản Việt Nam còn lãnh đạo và còn đi theo cái lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng, thì tôi tin chắc là không.
Nhà tù theo nguyên tắc là nơi giam giữ những người cố tình vi phạm pháp luật, gây hại cho cộng đồng xã hội, nhằm cải hóa họ. Cán bộ trại giam được giao nhiệm vụ quản lý, giáo dưỡng những đối tượng như thế. Tuy nhiên, cũng như trong hệ thống nhà nước hiện nay ở Việt Nam, màn hối lộ cũng lan tràn trong hệ thống nhà tù, trại giam khắp cả nước. Những thành phần đáng ra phải chịu sự quản lý chặt chẽ, vì từng có hành vi gây hại cho cộng đồng thì lại được sự dễ dãi, trong khi những người chỉ vì chính kiến khác với nhà nước lại bị tù tội trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, thậm chí đến mức họ cho là đã bị trả thù.
Và bây giờ, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có nhan đề Mặt trái của một bức tranh thêu của tác giả Tưởng Năng Tiến. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Phen này mẹ con bà Trần Thị Nga chắc chết, chết chắc là chuyện đã đành. Điều không đành là chả hiểu liệu có người dân Việt nào thoát khỏi cảnh bị rình rập hay truy sát với chế độ hiện hành không. Nhiều năm trước, báo Quân đội Nhân dân có một bài viết thú vị, bức tranh thêu trong tù của người phụ nữ với nụ cười chiến thắng của tác giả Nguyễn Thị Nhi. Bức tranh chùa một cột được thêu trong nhà tù Côn Đảo năm 1972 là của chị Võ Thị Thắng, bị Tòa án Binh quân sự Mỹ kết án 20 năm tù khổ sai, giam cầm trong các nhà tù Chí Hòa, Thủ Đức, Tân Hiệp, Hố Nai, Côn Đảo từ năm 1968 đến năm 1974. Về bức thêu chùa một cột, chị kể, chị chưa một lần ra miền Bắc, chưa được thăm chùa một cột, nhưng qua những tấm hình chụp vẽ về ngôi chùa này, chị đã hình dung và thêu bức chùa một cột, với tấm lòng luôn hướng về miền Bắc, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Bức thêu chùa một cột là tâm huyết của chị trong những năm tháng bị giam cầm. Ở trong tù, những lúc không bị tra tấn hoặc lao động cải tạo, chị lại chọn nơi có ánh sáng gần cửa sổ để thêu. Nhiều lúc thiếu ánh sáng, chị vẫn cố hình dung từng mũi kim, sợi chỉ. Chị phải giấu bức thêu mỗi khi có cai ngục đi tuần tra, kiểm soát. Bức thêu chùa một cột của một người con gái không chịu khuất phục kẻ thù, phải mất gần một năm mới hoàn thành, trong một hoàn cảnh đặc biệt. Hết trích. Tháng 8 năm nay, chị Võ Thị Thắng qua đời. Tang lễ được cử hành vô cùng trọng thể, và tiểu sử của chị Thắng cũng được báo Tin Nhanh Việt Nam ghi lại với nhiều chi tiết. Từ sáng 23 tháng 8, nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam, nơi tổ chức lễ viếng bà Võ Thị Thắng, đã liên tục đón tiếp các đoàn khách đến thắp nhang và chia buồn cùng gia đình. Di ảnh nữ đảng viên xứ Long An đặt ở sảnh chính, phía trước nghi ngút khói hương, không khí trầm mặc trong điệu nhạc buồn và cả tiếng sụt sịt của những người đến viếng. Gần trưa, các đoàn khách từ Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh vẫn còn lần lượt đăng ký viếng. Bà Thắng sinh ra tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Năm 9 tuổi, bà bắt đầu bước chân vào con đường cách mạng bằng việc tham gia đưa thư, mang cơm cho cán bộ trong hầm bí mật. Năm 13 tuổi, bà thi đậu vào trường công lập Gia Long Sài Gòn, nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai. 16 tuổi là thành viên Mặt trận Dân tộc Giải phóng huyện Bến Lức, Long An, và khi 17 tuổi được tổ chức điều về Sài Gòn hoạt động trong phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh. Đất nước thống nhất, người phụ nữ với nụ cười chiến thắng năm nào bước sang chính trường khi tham gia công tác tại thành đoàn, rồi ở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 và khóa 9, đại biểu Quốc hội các khóa 9, 10 và 11, rồi Tổng cục trưởng Du lịch, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba. Hết trích. Những bức tranh thêu cũng như những tấm huy chương đều có mặt trái sần sùi của nó. Cuộc đời hoạt động và phụng sự cách mạng của Võ Thị Thắng cũng vậy. Chỉ còn có một nụ cười khác nữa, méo mó hơn, theo như lời kể của một người thân, nhà văn Đào Hiếu. Rồi cuối cùng, chiếc ghế tổng cục trưởng mà người ta trao cho chị cũng bị đặt trên bốn trái mình nổi chậm, được làm bằng lòng đố kỵ, bằng thù oán cá nhân, bằng những mưu đồ ma quỷ. Người con gái anh hùng ngày xưa chợt biến thành nhân viên CIA Mỹ với tập hồ sơ dày cộm. Đó là những ngày cuối năm 1996. Nhiều nhân vật có tình cảm với Võ Thị Thắng trong bộ chính trị đều rất bàng hoàng. Con chạch lại leo lên đẻ trên ngọn đa. Vậy mà người ta vẫn có đầy đủ những tài liệu về một con chạch như vậy. Kẻ thù giấu mặt ấy là ai? Chị biết, bộ chính trị cũng biết, nhưng không làm gì được. Nhiều người trong bộ chính trị không tin những hồ sơ ngụy tạo ấy, nhưng cũng không dám bác bỏ. Chị gần như đơn độc, và đã có lúc chị cầm một sợi dây thòng lọng, chị cuộn nó lại giấu trong túi xách, đến soi mặt mình trong gương. Một đêm mất ngủ và khóc, một đêm trong góc tối của căn phòng, nhìn chồng nhìn con và nhìn bức ảnh nổi tiếng của mình. Bức ảnh chụp chị đứng trước tòa án, giữa hai người quân cảnh đeo kính đen, chị nhìn cái miệng cười của mình, nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má. Bởi vì giờ đây, chị không được đứng trước một tòa án để mà cười. Chị đang đứng trước một thế lực vô hình. Chị đang bị rình rập truy sát. Hết trích. Trường hợp bị rình rập truy sát của chị Võ Thị Thắng ngày trước không khỏi khiến tôi liên tưởng đến tình cảnh thương tâm tương tự của một phụ nữ Việt Nam hiện nay, theo như thông tin của Dân làm báo. Như đã đưa tin vào ngày 25 tháng 5 năm 2014, chị Trần Thị Nga đã bị năm tên mật vụ truy sát, đánh vỡ xương chân khi đang trên đường đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Mặc dù những kẻ thủ ác đeo khẩu trang che nửa mặt, nhưng chị Trần Thị Nga đã nhận ra trong số bọn chúng có những tên là an ninh, mật vụ, thường xuyên theo dõi mẹ con chị trước đây. Video do chị Trần Thị Nga ghi lại cho thấy cảnh một tên mật vụ truy đuổi vào tận cửa hàng bán xe ô tô nhằm tiếp tục ra tay. Trong đoạn phim, chúng ta có thể nghe thấy rõ tiếng kêu cứu thất thanh của chị Nga khi bị bọn chúng truy sát một cách hung tợn. Kẻ thú ác chỉ quay lưng bỏ đi sau khi xuất hiện một người đàn ông trong cửa hàng đến can thiệp. Hình ảnh cắt ra từ clip cho thấy tên mật vụ tấn công chị Nga với hung khí là một ống tuyếp bằng thép, khuôn mặt hung thủ đeo khẩu trang che kín miệng và mũi. Khi thấy chị Nga ghi hình, hắn vội vàng đưa tay che mặt vì sợ bị nhận dạng. Sau khi bức ảnh được phổ biến, một số nhân chứng nhận ra hung thủ chính là một thanh niên trong nhóm đeo băng đỏ xuất hiện tại cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm 11 tháng 5. Đây là kẻ nhiều lần gây sự tấn công những người biểu tình yêu nước không theo định hướng của Đảng Cộng sản. Đoạn video trên ghi lại diễn biến vụ truy sát sau khi chị Trần Thị Nga bị bọn chúng hành hung lần một, khiến chị bị gãy tay. Sau đó bọn chúng tiếp tục quay lại dùng tuyếp sắt đánh đập lần hai và lần ba một cách hết sức dã man và tàn bạo. Nghiêm trọng nhất, trong lần quay lại lần ba, bọn chúng đã đánh chị Nga gãy chân nhằm mục đích để chị không thể đi lại được. Trước đó, nhà riêng của chị Nga tại Hà Nam đã liên tục bị một số kẻ lạ mặt rải truyền đơn với nội dung đe dọa giết người, đốt nhà hết sức nghiêm trọng, mặc dù đã thông báo đến công an và yêu cầu can thiệp. Tuy nhiên, phía công an cộng sản thậm chí không có các biện pháp bảo vệ mà còn tiếp tay cho đồng bọn thực hiện cuộc truy sát dã man đối với mẹ con chị vào hôm 25 tháng 5 vừa qua. Hết trích. Thực ra, vào ngày 30 tháng 5 năm 2014, chị Nga đã có gửi đơn trình báo bị năm tên côn đồ dùng hung khí truy sát đến văn phòng công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, nhưng không nhận được sự hồi đáp nào. Dù đã hơn 3 tháng trôi qua, đơn gửi không người nhận là chuyện thường tình ở Việt Nam. Có ai bận tâm gì đến sinh mệnh của một thường dân cỡ bà Nga? Coi, một vị ủy viên trung ương đảng kiêm dân biểu quốc hội như bà Võ Thị Thắng mà còn bị rình rập truy sát và cả bộ chính trị cũng biết nhưng không làm gì được cơ mà. Phen này, mẹ con bà Nga chắc chết. Chết chắc là chuyện đã đành. Điều không đành là chả hiểu liệu có người dân Việt Nam nào thoát khỏi cảnh bị rình rập hay truy sát với chế độ hiện hành không?
Trong phần cuối chương trình phát thanh sáng nay, mời quý thính giả cùng đến với Gia Minh trong tạp chí Khoa học Môi trường. Xin mời anh Gia Minh.
Nhu cầu của con người dùng các bộ phận động vật pha chế làm thuốc chữa bệnh, nấu nướng thành món ăn bổ dưỡng hay chế tác ra các sản phẩm mỹ nghệ là nguyên nhân dẫn đến hoạt động săn bắt trái phép, khiến nhiều loài động vật hoang dã đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Nhiều tổ chức bảo vệ động vật hoang dã cũng như cơ quan chức năng của các chính phủ trên thế giới lên tiếng kêu gọi và có những biện pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép như thế. Tuy nhiên, trong thực tế, những biện pháp như vậy chưa đạt được hiệu quả mong đợi. Và không chỉ động vật hoang dã, mà cả những động vật nuôi như chó mèo cũng đang bị săn lùng để đáp ứng nhu cầu của giới tìm món lạ ở Việt Nam. Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Chuyện ăn thịt mèo tại Việt Nam dù không phải phổ biến khắp mọi vùng miền trên cả nước, nhưng hồi cuối tháng 7 vừa qua, hãng thông tấn AFP của Pháp có bản tin loan rằng sở thích ăn thịt loài vật nuôi này khiến chúng đang gặp nguy. Tương tự như chuyện chó nuôi bị trộm, khi nhu cầu ăn mèo tăng thì chủ nhân của những con miêu cũng phải lo lắng, bởi không biết khi nào thì đến lượt họ phải chịu cảnh mất mèo. Nay người ta hiếm thấy mèo đi lang thang ngoài đường, hầu hết chủ nuôi mèo đều giữ trong nhà hay có dây cột lại để khỏi bị trộm mất. AFP trích dẫn phát biểu của người tên Tô Văn Dũng, 35 tuổi, quản lý một nhà hàng ăn nằm cạnh một tiệm rửa xe ở trung tâm Hà Nội, nói rằng nhiều người nay ăn thịt mèo và đây là một sở thích mới. Số người ăn này muốn thử cho biết. Theo bản tin của AFP, thì Việt Nam cấm ăn thịt mèo như là nỗ lực khuyến khích dân chúng nuôi nhằm có thể đối phó với nạn chuột tại thủ đô. Tuy thế, vẫn có hàng chục nhà hàng bán các món ăn thịt mèo ở Hà Nội. Ông Dũng cũng cho AFP biết nguồn mèo mà nhà hàng của ông mua là từ những người buôn và cũng không cần biết xuất xứ của chúng từ đâu. Còn về chuyện luật pháp thì ông chưa hề gặp rắc rối nào cả. Ngoài nguồn mèo từ trong nước, mèo còn được dân buôn nhập từ Thái Lan và Lào về, bán lại cho các nhà hàng. Theo ông Dũng thì vào những ngày đắt, nhà hàng của ông phục vụ chừng 100 thực khách. Thực khách không nói họ ăn thịt mèo mà đặt tên văn hoa là tiểu hổ. Thường thịt mèo được ăn vào đầu tháng, trong khi đó thịt chó lại kiêng ăn vào những ngày mùng đầu tháng mà sau mùng năm đến cuối tháng mới dùng. Phóng viên AFP phỏng vấn một người có tên Nguyễn Đình Tuệ khi đang ăn miếng thịt mèo xào, và người này nói rằng ở Mỹ, ở Anh, người ta không ăn thịt mèo, nhưng ở Việt Nam thì ăn tuốt, thứ gì cũng ăn. Việc làm thịt và chế biến mèo được AFP mô tả là mèo bị dìm nước cho chết, rồi đốt và cạo cho hết lông, sau đó được chặt ra rồi xào với tỏi. AFP hỏi một người chuyên huấn luyện thú nuôi có tên Hoàng Ngọc Báo, nói rằng xu hướng ăn thịt mèo xuất phát chủ yếu do hoàn cảnh. Người này cho rằng Việt Nam từng một thời rất nghèo khổ trong chiến tranh, và người ta ăn bất cứ con vật nào, côn trùng, chó, mèo và cả chuột, rồi từ đó thành thói quen. Ông Báo cũng cho biết không ai nuôi chó mèo để giết thịt cả, cho nên hầu như số đưa đến bán cho nhà hàng đều bị bắt trộm. Tuy vậy, một người khác cũng được AFP phỏng vấn có tên Lê Ngọc Thiện, đầu bếp chính tại một cửa hàng thịt mèo ở Hà Nội, lại nói rằng ông ta có nuôi một con mèo và khi nó đủ lớn thì làm thịt và lại kiếm một con mèo con khác để nuôi. Ông Thiện cho rằng số thực khách ngày càng tăng và theo ông thì thịt mèo ngọt và mềm hơn thịt chó. Giá một con mèo từ 50 đến 70 đô la tùy theo trọng lượng và cách chế biến. Ngoài chó mèo bị thịt để ăn như vừa nêu, nhiều người dân tại châu Á còn ăn tê tê. Đây là một loại động vật có vảy và ăn kiến. Tê tê được buôn nhiều vào Trung Quốc và Việt Nam. Thịt tê tê được cho là một món ăn sang trọng, trong khi đó vảy tê tê còn được cho là có thể chữa bệnh vảy nến và giúp lưu thông khí huyết. Cũng theo hãng thông tấn AFP, thì giới bảo tồn động vật hoang dã cho biết trong một thập niên qua có hơn 1 triệu con tê tê bị săn bắt tại châu Á và châu Phi. Tổ chức quốc tế bảo vệ thiên nhiên IUCN hồi cuối tháng 7 cũng ra thông cáo cho biết tất cả 8 loài TT nay được liệt vào danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Nhiều chuyên gia bảo vệ động vật hoang dã cho rằng cuộc sống sung túc lên của một số thành phần tại Trung Quốc, Việt Nam cũng như một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á khiến nảy sinh nhu cầu tiêu thụ những động vật ngoại lai. Có một số động vật được nhập về để nuôi như vật cưng, nhưng số còn lại được tiêu thụ vì được nói là có công dụng làm thuốc trị bệnh hay bổ dương cường lực, dù rằng những công dụng này không được chứng minh một cách khoa học. Như vậy, TT chủ yếu gồm chất keratin là chất tạo tóc và móng tay, móng chân, thế nhưng người dùng cho là có thể trị bệnh vẩy nến và lưu thông khí huyết. Hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ cho biết, trước đây ở Ấn Độ, việc săn bắt TT dường như rất hiếm, nhưng từ năm 2009 cho đến năm 2013, mỗi năm có hơn 300 con TT bị sát hại tại nước này. Tuy vậy, theo các chuyên gia bảo vệ động vật hoang dã cũng như hải quan, thì con số bắt được chỉ chừng khoảng 10% mà thôi. Mạng lưới giám sát hoạt động buôn lậu động vật hoang dã trên thế giới, Traffic, hôm ngày 10 tháng 9 vừa qua cho biết, một loài thằn lằn trên đảo Borneo đang trở thành nạn nhân mới nhất của nạn buôn bán động vật hoang dã quốc tế. Trước đây, chúng không mấy được biết đến, nhưng trong 2 năm vừa qua, lại là món hàng mới của giới buôn bán động vật hoang dã trên thế giới. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, Traffic công bố phúc trình nói rằng, trong vòng 12 năm, từ năm 2000 cho đến năm 2011, phần nhiều trong số gấu bị bắt ở châu Á. Cụ thể, ở Cambodia có 190 con bị bắt trong khoảng thời gian đó, Trung Quốc 145, Việt Nam 102, Malaysia 39, Thái Lan 29, Lào 29, Ấn Độ 23 và Nga là 59 con. Hoạt động buôn bán vận chuyển các cơ phận của gấu qua biên giới là vi phạm luật của các nước cũng như Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động vật và thực vật quý hiếm, gọi tắt theo tiếng Anh là CITES. Thống kê cho thấy Trung Quốc và Nga chiếm đến gần 70% lượng gấu bị săn bắt và buôn bán trong thời gian vừa nêu là hơn 1.900 con. Việt Nam và Campuchia được nêu là hai nguồn cung cấp đáng kể gấu sống. Theo Traffic, thì số lượng gấu sống bắt được tại các tỉnh biên giới của Campuchia, Lào và Thái Lan là chờ để được chuyển đến các trại nuôi gấu lấy mật. Ngà voi cũng là mặt hàng được săn lùng tại các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Thái Lan. Ở Trung Quốc, ngà voi được mệnh danh là vàng trắng. Thống kê của Sáng hội Bảo tồn Phi Châu cho thấy, chỉ riêng trong năm 2011, có hơn 25.000 con voi bị giết tại châu lục này để lấy ngà. Số ngà này được cho biết buôn lậu sang các nước châu Á như vừa nêu. Mỗi kg ngà voi giá chừng từ 750 đến 7.000 đô la. Hồi đầu năm nay, chính quyền Trung Quốc tiến hành một đợt tiêu hủy ngà voi công khai tại thành phố Đông Quảng, tỉnh Quảng Đông. Lúc đó có 6 tấn ngà voi buôn bán lậu thu được bị mang ra tiêu hủy. Theo luật quốc tế, hoạt động buôn bán ngà voi bị cấm từ năm 1990. Tuy nhiên, việc mua bán các sản phẩm ngà voi trong nội địa như ở Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn không bị cấm. Điều này bị các nhà bảo vệ môi trường lên án cho rằng đó là nguyên nhân vẫn khiến cho hoạt động săn bắt và vận chuyển lậu tiếp tục còn đất sống. Thái Lan hiện nay có yêu cầu các cửa hàng buôn bán sản phẩm ngà voi phải tiến hành kê khai nguồn hiện có của họ cho đến cuối năm nay. Sau thời gian đó, mọi phát hiện ngoài số kê khai sẽ phải đối diện với biện pháp xử lý của luật pháp. Tối hậu thư này được nói là một phần trong kế hoạch hành động của cơ quan chức năng Thái Lan đối với nạn buôn bán ngà voi. Trong tháng 9 này, Thái Lan sẽ trình kế hoạch hành động của họ cho CITES. Tình hình buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam được chuyên gia Vũ Văn Triệu, nguyên trưởng đại diện của IUCN tại Việt Nam, cho biết như sau.
Việt Nam thì đã thông qua cái luật đa dạng sinh học của Việt Nam rồi. Thì Việt Nam thì cũng đã tham gia cái công ước toàn cầu về bảo vệ đa dạng sinh học rồi. Thế và chính phủ vừa qua thì cũng thông qua cái chiến lược hành động quốc gia đấy, kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học. Thế cho nên có thể nói là về cái hệ thống luật pháp đấy là hiện nay là tương đối hoàn chỉnh rồi. Chỉ có mỗi một vấn đề, tức là cái vấn đề thực thi ấy, thì thực ra mà nói thì hiện nay là nhiều tổ chức thì đang tập trung vào mảng tuyên truyền trong cái giới quan chức và cái giới gọi là giới doanh nhân ấy, giới doanh nhân. Tại vì thực ra mà nói thì những cái người mà sử dụng các cái loại động thực vật hoang dã đấy, nhất là các loại thịt thú rừng quý hiếm ấy, thì phần lớn là những người có tiền này hoặc là có chức ấy. Chứ còn dân thường thì là người ta cũng không có đủ tiền để người ta ăn cái loại đấy. Thế thành ra hiện nay là các tổ chức liên quan đến bảo tồn này thì đang tập trung vào gọi là nâng cao nhận thức cho cái khối doanh nghiệp, và ta nói đùa với nhau là ngày trước là nâng cao dân trí, nhưng bây giờ cũng nói đùa là có lẽ chúng ta phải nâng cao quan trí này. Thì đấy là hiện nay là những cái giới mà dễ có thể tiếp cận được với cái mảng chỉ thu rừng nhất. Nhìn chung thì đến nay thì cái việc mà tuyên truyền ấy thì các cơ quan vẫn đang làm, thế nhưng mà rõ ràng tức là trên báo chí hay đây đó người ta phản ảnh có những tình trạng tức là một số những cán bộ, ví dụ bên kiểm lâm chẳng hạn, cũng chưa thật gương mẫu. Có nhiều trường hợp kiểm lâm có khi còn bắt tay với lại bọn đi săn thú rừng chẳng hạn, thế rồi cũng lại làm chân tết chỉ điểm cho người mua người bán. Cho nên là những cái việc này đấy thì ở các nước đang phát triển đấy thì nó nhiều vấn đề, không phải một sớm một chiều mà giải quyết ngay được. Thế nhưng mà có điều là thôi thì đành phải hết sức cố gắng và mỗi người góp phần làm một chút thôi.
Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả lắng nghe chương trình phát thanh sáng thứ Tư ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Quý thính giả có thể liên lạc với đài qua địa chỉ email vietweb@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Hòa Ái kính chúc quý vị một ngày mới an vui và thành đạt.
Em có nhớ bài ca dao đầu đời bên chiếc vòng mẹ ru âu ơ ơi, hàng dừa xanh chen mình bên nương dâu, sông dài quê nghèo cuốn quýt vơi.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.